Người phiên dịch, tác giả Kỳ Viện Viện, chương 47. Kiều Phi, ông Hoàng đã tỉnh lại, ông ta đưa mắt nhìn tôi, dường như đã nhận ra tôi. Cảm ơn em, cô bé, nếu không có em, thật không biết đã ra sao rồi. Mặc dù mới phẫu thuật xong, nhưng chất giọng phương Bắc đặc trưng của ông ta vẫn oang oang, có thể thấy được ông ta rất khỏe. Tôi hỏi, chú à, sao không biết tiếng Pháp mà chú vẫn một mình tới Paris vậy?
Ừ.
Ông ta thở dài một tiếng rồi trả lời, kiếm cho anh một điếu thuốc được không? Đừng đùa nữa, đây là bệnh viện, đến cháu còn không được hút nữa hả chú?
Vớ vẩn, lại là lũ quỷ Tây thất đức đó.
Tôi nghĩ thầm, mạng của chú chính là do lũ quỷ Tây đó cứu đấy, vậy mà còn nói người ta như thế, thật là thô lỗ. Chú có việc gì không? Cháu phải đi tìm đại sứ quán hay tới công ty của chú đây. Có ai chăm sóc chú không?
Không cần đâu, tìm ai cũng vô dụng mà thôi.
Anh không tin đám người đó.
À, em không sống ở đây phải không?
Cháu là lưu học sinh, cháu sắp về nước rồi. Cháu cũng vừa mới nằm ở viện này. Hôm cháu xuất viện thì chú được đưa vào, nên cháu mới ở lại để giúp thôi. Vé máy bay đã đặt sẵn, cháu phải về nước.
Tôi đáp lại, đã kéo dài lâu như vậy rồi, tôi phải về trường lấy chứng chỉ tốt nghiệp thôi.
Sao em không có chút đồng cảm nào vậy?
Chú còn muốn cháu phải đồng cảm thế nào nữa?
Ông ta cười rồi nói, đùa chút thôi, anh sợ không có thời gian để cảm ơn em nữa kìa.
Không cần đâu, tôi nghĩ một lát. Cháu sẽ tới khu người Hoa tìm cho chú một hộ lý đặc biệt, nơi đó có rất nhiều phụ nữ trung niên, biết làm việc, lại biết cả tiếng Pháp nữa. Thế thì lại phiền em nữa rồi. Em tìm giúp anh một người nhanh nhẹn, dễ coi một chút, tình nhiều hay ít không thành vấn đề.
Cháu sẽ cố. Tôi đi tàu điện ngầm tới khu phố của người Hoa cạnh quảng trường Ý. Ở đó có rất nhiều người Hoa tới đây lao động với thân phận dân tị nạn. Tôi giúp chú Hoàng tìm một chị vốn là y tá khi còn ở Trung Quốc. Chợt tôi nhớ tới mấy câu dặn dò của ông ta, chỉ có mấy câu thôi mà đã lộ rõ ý đồ. Người tôi tìm hơn 40 tuổi, rất phù hợp với ông ta. Mặc dù đang cầm ống rông trên mũi, nhưng ông Hoàng vẫn trợn mắt nhìn tôi.
Chẳng phải tôi đã nói là tìm một người dễ con một chút kia mà?
Chú cũng lắm chuyện thật đấy. Chú tưởng đây là đâu chứ, tìm được người thạo việc mà lại còn biết nói tiếng Pháp là tốt lắm rồi.
Thôi cháu đi đây, ngày kia cháu về nước rồi, tạm biệt chú.
Cô bé, anh còn có chuyện muốn hỏi em.
Chú nói đi.
Em về nước là...
Cháu tốt nghiệp rồi, cháu về nước tìm việc.
Tôi đáp.
Em tìm công việc như thế nào?
Cháu học phiên dịch, chuyên ngành dịch.
Việc này anh giúp được em. Sau khi khỏi bệnh anh cũng về nước. Đây là danh thiếp của anh. Em hãy tới Thượng Hải tìm anh. Anh sẽ bố trí công việc cho em.
Tôi nghĩ một lát nhưng chưa trả lời. Ông Hoàng lại nói tiếp.
Em không tin phải không?
Em không biết anh làm gì đúng không?
Con người này thô tới mức không thể thô hơn được nữa. Sao lại có thể làm cố vấn kỹ thuật của công ty Michelin được chứ? Tôi không biết chú này làm gì ư? Tôi biết chú chỉ còn nửa lá gan, bị tiểu đường, nhóm máu AB.
Em còn phân vân điều gì nữa? Tiền lương em chỉ cần cho anh một con số. Em đã từng cứu mạng anh, điều này có là gì đâu. Em cũng nên biết có rất nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp muốn tới các công ty lớn ở Thượng Hải làm việc.
Xem ra cũng hấp dẫn thật, dù sao đây cũng là một lựa chọn.
Tôi nói, được thôi, chú cho cháu cách thức liên lạc đi. Cháu cũng để lại số điện thoại cũng như cách liên lạc ở Trung Quốc cho chú.
Ông Hoàng đưa danh thiếp cho tôi. Dưới danh thiếp là một tập tiền. Tôi nhận lấy, đúng là rất nhiều tiền. Ông ta nhìn tôi rồi nói, số tiền này em hãy cất đi. Nếu không gặp em, không có em liên lạc với bác sĩ Trình, thì giờ này anh đã chết ở đây rồi.
Người này thật chẳng ra sao, hơn 50 tuổi rồi còn xưng anh với tôi nữa chứ.
Tôi cầm sấp tiền trong tay, kỹ mình cũng đã bỏ công sức rất nhiều, nên cũng có thể yên tâm cầm tiền.
Học viện ngoại ngữ quốc gia, chả trách nào.
Tôi tạm biệt ông ta rồi rời bệnh viện, 2 ngày nữa tôi phải về nước rồi. Thế là sắp kết thúc cuộc sống lưu học sinh ở Pháp, tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn ông Hoàng, bởi trước khi rời khỏi đây, tôi đã làm được một việc tốt. Những ngày tháng vui vẻ trước kia của tôi đã kết thúc theo cái chết của Du Du rồi. Tôi đi về hướng Versailles, tại biệt hàng phong đỏ với những giọt sương trắng long lanh. Trước khi về nước, tôi mua rất nhiều hoa tới thăm mộ của Du Du, rồi thì thầm với anh rằng sau này em sẽ chơi ván trượt, em sẽ lại tới thăm anh và mãi mãi nhớ anh. Đặt chân lên đất Trung Quốc, nhẩm tính chênh lệch thời gian, bất ngờ nhận thấy trong cuộc đời đã thiếu mất một ngày. Xuất cảnh, nhập cảnh, một chân trời mới. Hành khách trên sân bay thủ đô rất đông, nhìn thấy khuôn mặt của đồng bào, họ nói thứ ngôn ngữ thân thuộc nhất, có người đoàn viên, có người chia xa, có tiếng cười xen lẫn nước mắt và cả những khuôn mặt vô cảm. Tôi như gặp lại cảnh tượng năm xưa khi tôi ra đi, sân bay giống như một xã hội thu nhỏ. Trước tiên, tôi gọi điện cho cô hàng xóm ở quê, tôi nhờ cô ấy báo cho bố mẹ tôi biết tôi đã bình an trở về. Sau đó tôi về trường báo cáo. Ngẫu nhiên lại vào chủ nhật, trong khu giảng đường không có ai, tôi kéo hành lý về phía ký túc xá, đi ngang qua sân tập, ở đó đang rất náo nhiệt, một số bạn đã chơi bóng rổ, còn các cổ động viên thì cổ vũ ầm ĩ. Từ lúc này tôi mới thấm mệt, đặt hành lý xuống định nghỉ một chút, vừa nghỉ vừa xem trận đấu. Tôi chưa kịp ngồi xuống, đã nghe thấy đằng sau có tiếng cấm phong uế bừa bãi. Tôi tức giận, quay lại kẹp chặt cổ người đó. Nói ai đấy? Cậu nói ai đấy hả ba ba? Một năm nay mình không xử lý cậu, cậu lại to gan rồi đấy nhỉ? Cô nàng đẩy mạnh tôi ra, một năm không gặp, công phu của cô nàng đã tới mức này rồi. Cô nàng nhắc khéo, vẫn còn mặt mũi mà nói kia đấy. Cậu về lúc nào mà không báo cho mình một tiếng, cả thế giới này cứ tưởng cậu đang mất tích kia đấy. Chúng tôi vừa hét lên vừa ôm chầm lấy nhau. Cô nàng bắt chước giọng của Ryan Shin-chan. Sao khắp nơi lại thả cho động vật phong uế bừa bãi ra thế này, lại còn trêu đùa nhau trong phòng vệ sinh nữa chứ? Tiểu đơn nói. Ba bông hoa chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Tôi nhắc. Ba bông hoa quê quá, phải nói là ba kiếm khách. Ba ba chêm vào. Cậu mới quê thì có, rõ ràng là ba quả núi chứ. Sắp tốt nghiệp rồi, chuyện công việc về cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa. Tiểu đơn làm tại tổng công ty du lịch thanh niên, ba ba trúng tuyển làm phiên dịch cho hãng hàng không Pháp. Lương cao chót vót khiến mọi người đều ngưỡng mộ. Các bạn trong lớp tôi đều đã tìm được công việc tốt. Họ hỏi về công việc của tôi, con người lúc nào cũng đến muộn, về sớm. Tôi vẫn nói chưa có nơi trốn nào, họ đều an ủi rằng Kiều Phi học giỏi nhất lại mới đi du học về, chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt mà chẳng có bất kỳ trở ngại nào. Có điều bây giờ sinh viên và du học sinh mới tốt nghiệp quá nhiều, việc ít, người nhiều, nên cũng phải nhanh chân lên mới được. Qua tháng 7, một khi đã hoàn tất mọi thủ tục ở trường, hồ sơ được gửi về quê, tới lúc đó muốn được điều về thành phố cũng rất khó khăn. Chúng tôi nói về chuyện này trong bữa tiệc chào đón tôi trở về. Nghe các bạn nói chuyện tôi bỗng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Cứ tới đâu hay tới đó như thế này, rồi lại sắp tốt nghiệp rồi. Cuộc sống sau này không biết phải làm sao đây. Cậu muốn tìm công việc như thế nào? Một bạn nam hỏi tôi, nói đi, bọn mình sẽ lưu ý tìm giúp cho. Mình cũng không rõ nữa, có lẽ mình sẽ đi Thượng Hải xem tình hình thế nào. Cũng có thể sẽ có cơ hội tìm được một công việc tốt ở đó. Có điều mình vẫn muốn làm phiên dịch chuyên nghiệp. Được làm phiên dịch chuyên nghiệp cũng đáng nể đó. Có điều, một bạn nam khác nói xen vào, bây giờ chúng mình tìm việc, đa số đều gắn với một nhiệm vụ cụ thể. Tiếng Pháp chỉ là phương tiện để hỗ trợ hoặc là yêu cầu căn bản mà thôi. Có bạn còn tìm được việc mà chẳng dùng gì tới tiếng Pháp nữa. Một bạn khác nói thêm, bạn ấy làm đại lý cho một hãng dược phẩm của Quảng Châu, có thể nói là vĩnh biệt tiếng Pháp luôn. 4 năm ngồi trên ghế nhà trường kỳ thực cũng chỉ là nền tảng cơ bản mà thôi. Quan trọng là phải quen biết rộng, biết ăn nói và làm được việc. Sau này làm trái ngành có khi kiếm còn được nhiều tiền hơn đấy chứ. Đúng, chúng mình uống rượu đi. Mọi người đều nâng cốc. Tôi đã uống rất nhiều, tâm trạng vừa vui lại vừa buồn. Có thể nói mọi người trong lớp tôi sống với nhau rất tình cảm. Bây giờ khi tôi trở về, chúng tôi lại sắp phân tán mỗi đứa một phương. Thời đại học, bầu trời xanh quá, thời gian hãy trôi đi thật chậm. Có điều không bao giờ có thể trở lại được nữa. Đêm đó tôi nằm mơ, dường như mọi tình tiết tôi đều quên hết. Tôi chỉ nhớ mình cứ liên tục nói, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, nói mãi tới tận sáng hôm sau. Chương 48. Kiều Phi. Sáng hôm sau tôi gặp thầy chủ nhiệm khoa, vừa nhìn thấy tôi, thầy đã ngạc nhiên thốt lên. Kiều Phi, em về rồi à? Sao không liên lạc sớm với khoa chứ? Sau khi em xuất viện, ở Paris lại không có thẻ điện thoại, nên em không liên lạc được ạ. Tôi trả lời, thế em đã khỏe hẳn chưa? Em đã khỏe hẳn rồi thưa thầy. Tôi giơ tay lên, một vết sẹo in trên đó. Thế thì tốt quá, mấy ngày nữa là tới buổi lễ tốt nghiệp của các em rồi đấy. Vậy chuyện công việc của em...
Em muốn đi Thượng Hải tìm việc, tôi đáp lại. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi hỏi, em không muốn ở lại đây sao?
Em cũng không biết nữa.
Được, vậy em đi trước đi, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi gặp gỡ bạn bè. Có việc gì thầy sẽ tìm em.
Tôi ra khỏi văn phòng, rồi đi tới bốt điện thoại bên ngoài trường học, gọi một cú điện thoại đình dài. Trong tay tôi là tấm danh thiếp của Hoàng Duy Đức, tôi muốn thử vận may xem sao. Cô gái bắt máy có chất giọng rất hay. Xin chào, văn phòng của kỹ sư trưởng Hoàng Duy Đức xin nghe.
Hóa ra là thật, tôi liền hỏi, tôi muốn tìm kỹ sư Hoàng.
Hiện tại kỹ sư trưởng không có ở đây, xin hỏi cô là ai ạ? Cô có thể để lại lời nhắn không?
Ồ, tôi là bạn của ông ấy, tôi ấp úng. Cảm thấy bây giờ mà yêu cầu, đòi hỏi ông ấy thì không nên, bởi xét cho cùng chúng tôi không phải là bạn. Tôi là Kiều...
Cô là Kiều Phi phải không ạ? Cô học ở Học viện Ngoại ngữ Quốc gia phải không?
Tôi còn chưa nói hết câu thì cô gái đầu dây bên kia đã liến thoáng.
Vâng, chính là tôi. Ông Hoàng bây giờ đang ở Paris, ông ấy vẫn chưa về. Có điều ông ấy có nhắc tới cô rồi.
Rốt cuộc vẫn là người Đông Bắc. Con người ông ta tuy hơi thô lỗ một chút nhưng rất thực tế. Bệnh tình của bản thân vẫn chưa khỏi hẳn mà đã gọi điện về nước bảo cấp dưới đón tiếp tôi rồi. Bất cứ khi nào cô Kiều muốn tới Thượng Hải, xin hãy liên lạc với tôi qua số này. Chúng tôi sẽ lo chi phí đi lại và ở. Tôi là Kiệt Thụy Mễ, thư ký của ông Hoàng.
Thật là chu đáo biết bao, khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi đáp lại, cảm ơn, chắc phải mấy ngày nữa tôi mới đi được.
Lần này mình có thể lên mặt dạy dỗ bọn đàn em rồi. Phải biết làm việc thiện vì người khác, làm việc tốt nhiều thì con đường tương lai của mình sẽ ngày càng rộng mở. Có điều trong lòng tôi vẫn vướng bận một điều gì đó, nó cứ lờ mờ xuất hiện, nhưng lại không rõ nó là cái gì, và cũng không nắm bắt được, khiến tôi rất bất an. Ra khỏi bốt điện thoại, trời bắt đầu mưa, tuy không lớn lắm, nhưng cứ giả dích suốt. Tôi về ký túc xá, đi qua vườn trường, qua sân tập luyện, những giọt mưa rơi xuống nền sân, bắn tung lên rồi vỡ òa ra, kêu lục bục. Tôi chợt nhận ra điều gì đã khiến tôi cảm thấy bất an. Trình Gia Dương, lúc sắp rời khỏi đây, tôi phải đi gặp anh ấy. Tôi có một số chuyện muốn nói với anh. Tôi không hề ân hận vì đã yêu anh. Những thứ anh mang đến cho tôi còn nhiều hơn tất thảy những gì tôi mong đợi trong cuộc đời này. Nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp anh trong một tình huống khác. Thực sự tôi không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh tới mức đó. Sáng vừa gặp thầy chủ nhiệm, vậy mà buổi chiều thầy gọi tôi lên văn phòng. Trong văn phòng còn có hai người nữa, một người lạ và người kia cũng xa lạ không kém. Trình Gia Dương lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ cúi đầu ghi chép vào bảng biểu. Chuyện này là thế nào? Tôi không đoán được tình huống này là thế nào. Thầy chủ nhiệm bước tới nói với tôi, không quen sao, đây là Trình Gia Dương, học khóa trên em, còn đồng chí này là cán bộ trong phòng dân sự của Bộ Ngoại giao, hai người họ tới đây để phỏng vấn em.
Bộ Ngoại giao, phỏng vấn? Tôi chầm chậm người xuống, tôi cứ như kẻ ngoài cuộc, không ai nói với tôi một tiếng nào, họ tới để phỏng vấn tôi ư, sao tôi lại phải tới Bộ Ngoại giao làm việc chứ? Bản thân tôi từ trước tới giờ rất có năng lực ứng phó với những tình huống xảy đến bất ngờ. Nhưng trước mặt tôi lúc này là Trình Gia Dương. Hễ nhìn thấy anh là đầu óc tôi lại u mê mê. Đây là tật xấu của tôi. Tôi có cảm giác đầu mình như đang chìm trong làn sương mù dày đặc và trống rỗng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn cúi đầu chăm chú điền vào bảng biểu trong tay. Tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy những ngón tay. Anh vẫn gầy như xưa. Trong khi tôi nhìn anh bỗng thở dài. Cây bút trong tay anh chợt dừng lại, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Anh Lý đứng đằng sau anh rất hòa nhã hỏi tôi, vết thương trên người cô thế nào rồi? Hình như cả thế giới đều biết chuyện này thì phải. Không sao rồi anh ạ, chúng tôi tới để tuyển phiên dịch trẻ cho bộ, trường đã tiến cử cô, thành tích của cô đúng là rất xuất sắc, có điều vẫn phải vượt qua phòng phỏng vấn này đã.
Anh Trinh.
Gia Dương dừng bút. Từ lúc đó cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra bằng tiếng Pháp.
Mời cô hãy giới thiệu mình bằng tiếng Pháp.
Tôi tên là Kiều Phi, 22 tuổi, vừa đi du học tại Đại học Paul Valéry về.
Chuyên ngành, văn hóa Pháp, nguyên quán, Liêu Ninh.
sở thích hoặc sở trường, không có. Giọng của Gia Dương rất lạnh lùng, không hề có chút tình cảm. Tâm trạng tôi thay cảm, từ cảm giác băn khoăn, khó hiểu, ban đầu chuyển sang phẫn nộ. Thưa ngài, tôi không hiểu. Tôi nói vẫn dùng tiếng Pháp. Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo, lông mày hơi trao lại, đôi mắt sâu thăm thẳm. Tôi có cảm giác mình giống như một kẻ tội đồ. Tôi không hề nộp đơn vào Bộ Ngoại giao. Nếu không thì sao? Nếu không thì không muốn làm gì? Anh hỏi. Tôi đã quyết định đi Thượng Hải tìm việc. Có điều tôi nghĩ cũng không cần thiết phải báo cáo việc này. Thượng Hải ư? Anh nhìn chỗ khác, cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp. Đi làm gì vậy? Làm phiên dịch hay làm nhân viên văn phòng? Tôi đã liên hệ với công ty Michelin Thượng Hải. Tôi giận dỗi đáp lại. Tôi thật sự không thích thái độ của anh lúc này, nên tiếp tục nói. Có làm gì thì cũng tốt hơn là ở đây. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Cô vừa nói gì? Cô có thể nói lại một lần nữa được không? Cái gì mà làm ở đâu tốt hơn ở đây? Ở đây có cái gì để đắc tội với cô à? Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi như vậy. Nhìn dáng vẻ của anh thì dường như anh đã không kìm được cơn giận nữa rồi. Tôi không biết phải nói gì, sững sờ nhìn anh. Tuy chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp, nhưng nhìn thái độ cũng như ngữ điệu thì có thể khẳng định là không bình thường. Anh Lý đứng bên cạnh cất tiếng hỏi. Anh Dương, anh vẫn đang đặt câu hỏi đó chứ? Trình Gia Dương chau mày, sau đó đưa tờ bảng biểu cho đồng nghiệp rồi ra ngoài. Anh Lý nhìn tôi, rồi nhìn vào tờ bảng biểu xét Gia Dương vừa đưa cho mình. Có thể anh cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Kiều Phi à, cuộc phỏng vấn hôm nay em đã đỗ rồi. Một tuần nữa tới bộ làm bài thi viết và nói nhé. Tôi đứng dậy dõng dạc nói với Trình Gia Dương, tôi sẽ không đi đâu. Gia Dương mới đi tới cửa, nghe thấy thế liền quay ngoắt lại nhìn tôi. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng trước mặt đồng nghiệp anh không thể tùy tiện được, nên chỉ có thể tức giận nghiến răng bước đi. Chỉ còn mình tôi thẫn thờ đứng đó, tôi tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Gia Dương lại đối xử với tôi như vậy. Tôi tìm một góc khuất trên sân tầm hút thuốc, nhớ lại những lời ngọt ngào anh đã từng nói với mình và thái độ lạnh lùng ban nãy của anh. Người ta nói phụ nữ hay thay đổi, thực ra đàn ông mới không thể nắm bắt được. Cho dù tình cảm có đằm thắm tới mức nào, cảm tình có nồng nhiệt đến thế nào, thì cũng không thể bù đắp được một khoảng cách đang tồn tại giữa hai chúng tôi. Chúng tôi không thể ở bên nhau được, điều này tôi biết rõ hơn ai hết. Có điều, nếu không thể làm người yêu của nhau, thì cũng lắm là đường ai nấy đi. Như vậy tốt hơn nhiều so với thái độ ban nãy của anh. Thế nhưng khuôn mặt của anh thật là, sao lúc nào tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp. Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, có lẽ nào anh ấy vẫn còn yêu tôi, do vậy mới cùng tôi diễn vở kịch vừa rồi. Ý nghĩ này giống như một con ruồi từ đâu vo ve bay qua, nhưng tôi đã nhanh chóng tìm lấy cái vỉ ruồi đập cho nó một cái. Kiều Phi, mày đừng có nghĩ Trình Gia Dương cũng giống như mày. Hút thuốc xong, tôi lạnh lùng vứt đầu lọc xuống đất rồi đứng dậy vươn vai. Cơn mưa mùa hè vừa đến đã đi qua rất nhanh, lúc này ánh nắng đã le lói sau những đám mây. Tôi định tới nhà ăn, ăn những món ăn trong thời đại học. Hiện giờ tôi đang ăn uống rất thất thường. Bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, người từ trên xe bước xuống ra lệnh cho tôi, lên xe. Tôi không rõ tại sao mắt mình lúc đó như nhòe đi, không biết có phải do ánh nắng sau cơn mưa quá gay gắt hay là do người đàn ông đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Trình Gia Dương. Kiều Phi chau mày, cô chăm chú nhìn tôi, nét mặt rất kỳ lạ. Kiều Phi, lên xe đi, đừng để anh phải nói tới lần thứ ba. Bỗng dưng cô cười to. Dư anh à, anh muốn mời em ăn cơm à, được thôi. Cô ngoan ngoãn bước lên xe, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện. Sở trường của cô là luôn giả vờ như không có chuyện gì. Tôi khởi động xe, cũng chẳng nhìn cô. Đi đâu vậy anh, từ chỗ nào gần đây thôi, được không? Em đã hẹn lát nữa sẽ cùng chơi bài với các bạn rồi. Cô ấy đã bắt đầu lo lắng, có điều khuôn mặt vẫn tươi cười. Em đừng nói gì nữa. Nỗi hận trong lòng tôi lúc đó trỗi dậy, mò thắt dây an toàn vào. Tôi lái xe như điên ra khỏi thành phố. Thực sự tôi không muốn mất kiềm chế như vậy. Tôi vẫn cho rằng mình có thể điều khiển được bản thân. Có điều nói cho cùng, tôi không phải là thầy tu, không biết cách kiềm chế bản thân, không biết lúc nào nên giả nai. Còn cái người tu hành ngồi bên cạnh tôi lúc này cũng không nói gì nữa, dường như đang nghĩ cách đối phó. Tới bãi biển, tôi dừng xe lại.
xuống xe ống gió biển rồi châm thuốc hút. Cuối cùng tôi cũng nhìn Kiều Phi, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này còn xa hơn cả khoảng cách một năm vừa qua. Tôi có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với cô ấy, có điều không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ, đó là Kiều Phi vô cùng xuất sắc. Cô ấy nên ở Bộ Ngoại giao, đây là con đường tốt nhất cho cô. Ở đó cô sẽ có tiền đồ. Không hiểu tôi làm thế là vì cô hay vì bản thân mình nữa. Đầu óc tôi bỗng trở nên mơ hồ. Cô bước ra khỏi xe, đứng sau tôi. Tôi quay lại nói, ban nãy anh đã lớn tiếng với em, xin lỗi em, anh. Tôi khẽ cười rồi giải thích tiếp, tâm trạng không được tốt đấy mà. Thái độ của tôi nằm ngoài dự đoán của người tu hành kia. Cô ấy sững người một lát rồi đáp, không có gì. Kiều Phi, em hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện làm ở Bộ Ngoại giao. Anh coi em là bạn nên mới khuyên em như vậy. Em thử nghĩ mà xem, đây là một cơ hội tốt, người khác muốn vào còn không được, lẽ nào em không tiếc ư? Em cảm thấy việc đó không phù hợp với mình lắm. Chẳng phải em luôn mong muốn trở thành phiên dịch chuyên nghiệp sao? Nếu được vào bộ rồi, muốn bồi dưỡng sẽ được bồi dưỡng, muốn rèn luyện sẽ được rèn luyện. Còn nếu em đi làm doanh nghiệp thì sẽ không được như vậy đâu. Chuyên ngành đã học ít nhiều sẽ bị mai một đi. Anh nói thật đấy, hơn nữa thành tích của em xuất sắc như vậy, nếu phải làm ở doanh nghiệp thì quả là đáng tiếc. Ở nơi khác cũng có thể làm phiên dịch chuyên nghiệp mà. Cô ấy ngang ngạnh trả lời, có phải em đang lo lắng chuyện gì đúng không? Tôi nói rất chậm, có những lời còn chưa được định hình trong đầu. Đừng lo lắng quá nhiều, tốt nghiệp rồi, em sẽ trưởng thành hơn. Những chuyện trước đây không đáng phải suy nghĩ đâu. Dường như những lời này đã có tác dụng. Phi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mèo màu hạt dẻ. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy mơ màng. Hơn nữa, em không nghĩ tới gia đình mình sao? Dù gì làm việc ở đây cũng vẫn gần nhà em hơn, vẫn có thể chăm sóc bố mẹ em được. Còn nếu em đi xa như vậy, bố mẹ em xảy ra chuyện gì thì biết tìm ai đây? Cô cúi đầu, cảm ơn anh, có điều em phải suy nghĩ đã. Hiện giờ em không thể quyết định ngay được, chúng ta về thôi. Nói rồi cô bước vào xe. Cô không nhìn tôi nữa, nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn cô. Cô gầy quá, người như đang bơi trong chiếc váy. Tóc cô vẫn đẹp như trước, mềm mại mà chắc khỏe. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nắm bắt được. Tôi biết những lời nói ban nãy của mình sẽ phát huy tác dụng. Xa xa có người đang thả diều, diều bay rất cao, thoát cái đã biến thành một chấm đen trên bầu trời. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như người thả diều không có chủ cuốn dây, phải dùng tay không để kéo dây diều, kéo cho đến khi tay tứa máu.